Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 19. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Chi tiết làm việc Chúa, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 3, từ câu 1 đến câu 32 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, trỗi dậy với các anh em mình là những thầy tế lễ và xây cất các cửa chiên. Chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt hai cánh cửa. Chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Mea và cho đến tháp Hananeen. Kế Eliashib, người thành Jericho xây cất. Kế chúng, Saku, con trai của Imri, xây cất. Con cháu của Sena xây cất cửa cá. Chúng đặt khuôn và tra cánh, chốt với then nó. Kế chúng, Merimoth, con trai của Uri, cháu của Hakob lo sửa xây. Kế chúng, Meshulam, con trai Berekia, cháu Meshe Saleen, làm tu bổ. Kế chúng Sa Đốc, con trai của Ba Ana, tu bổ. Kế chúng những người Tê Cô A tu bổ, song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của chúa mình. Josada, con trai của Pha Sê A, và Meshulam, con trai của Bê Sô Đia, sửa xây cái cửa cũ lại. Chúng lợp nó, tra cánh, chốt và then. Kế chúng Melatia là người Gabaon, và Zadom là người Meronot, cùng những người Gabaon và người Mitba thuộc về địa hạt của quan tổng trấn bên kia sông đều tu bổ. Kế chúng Usien, con trai hạt Haza, một kẻ trong bọn thợ vàng, tu bổ. Kế người Hanania là người trong bọn thợ hòa hương, tu bổ. Họ sửa xây Jerusalem cho vững bền đến vách rộng. Kế họ Rephaza, con trai của Hurơ, làm quản lý phân nửa quận Jerusalem, tu bổ. Kế họ Zedaza, con trai Harumap, tu bổ nơi đối ngang với nhà người. Kế người Hattúc, con trai của Hasabnia, tu bổ. Mankiza, con trai của Harim, và Hasub, con trai của Phahat-Moab, tu bổ một phần khác và cái tháp lò. Kế chúng Shalum, con trai của Halohe, làm quản lý phân nửa quận Jerusalem, và các con gái của người đều tu bổ. Hanun và dân cư Sanoa sửa cái cửa trũng. Chúng xây cất nó, tra cánh cửa, chốt và then, cũng xây 1000 thước vách ngăn cho đến cửa phân. Mankiza, con trai Rê-cáp, quản lý quận Bết-Hát-Kê-rem, sửa cái cửa phân. Người xây cất nó, tra cánh cửa, chốt và then. Sa-lum, con trai của Côn-hô-xe, quản lý quận Mít-ba, sửa các cửa giếng. Người xây cắt nó, lợp nó, tra cánh cửa, chốt và then, cũng xây vách ngăn của ao Siloe gần bên vườn vua và cho đến cái thang cửa thành David trở xuống.
Cho nên cái phần của mình được giao phó đó là làm cho xong, làm cho trọn. Mà hễ mình từ chối hay là từ từ hay là tà tà đó thì nó sẽ ảnh hưởng mọi cái chuyện khác, không phải chỉ riêng mình mà thôi, mọi cái công việc chung. Về phần những người làm việc thì phải nghe. Mình nói tôi hứng sao tôi làm, tôi thích thì tôi đi. Có nhóm nhỏ nhưng mà lúc tôi hứng thì tôi tới, lúc tôi không hứng cũng tới, chứ không. Cái chỗ của mình là cái chỗ nào và cái chỗ gây dựng là sao thì mình phải đứng vào trong cái chỗ đó để có thể Chúa sử dụng mình cách rõ ràng, và cái sự nối kết trong sự liên hệ với nhau nó hết sức là quan trọng. Cho nên Thánh nhắc một điều như thế này, sứ đồ Phaolô khi ông nói về công việc giao phó trong hội thánh ở trong Corinto nhất đoạn 16, ông nói về một cái gia đình. Đoạn 16 câu số 15 thì ông nói rằng hỡi anh em còn một lời dặn nữa. Ông nói có điều quan trọng này tôi phải dặn cho anh em quên. Anh em biết rằng nhà Sephana là trái đầu mùa của xứ A-chai và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy hãy kính phục những người thế ấy và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Ông đưa ra một cái nhà Sephana, đây là một gia đình rất là hăng hái hầu việc Chúa và họ là trái đầu mùa, tức là người tin Chúa đầu tiên và là người phục vụ trong hội thánh. Thì nói sao? Anh em phải kính phục những người đó, anh em phải đầu phục để làm việc với những người đó. Rồi ông nói thêm, cái nguyên tắc là sao? Kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Nghĩa là Chúa đặt để mình ở trong cái môi trường nào có người hướng dẫn mình thì lắng nghe, làm theo. Như tôi nói, chẳng hạn như mình ở trong một nhóm thì đi nhóm, công việc trong nhóm tham dự tất cả mọi điều, công việc nào phân phối làm sao tham dự chỗ đó, tự nhiên cái công việc Chúa nó sẽ thịnh hành và cái liên hệ của mình nó lớn hơn, sự trưởng thành của mình nó cũng phát triển. Và trong Thê-xu-ni-ca đoạn 5 câu 12 đó là hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn dạy bảo anh em, hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Ông hiểu rằng nếu mà sự gãy đổ, mình không có sự liên hệ, không có sự lắng nghe, mà mình ưng sao mình làm vậy, mình độc lập, mình không ở dưới hệ thống, không theo ai, không nghe ai, thì mình là người lỗ lã hơn hết. Nhưng mà cái khó hơn nữa đó là công việc giao phó trước mặt, cái thành trì mà phải sửa sang tu bổ lại, thì mình không làm được vì mình không có mặt ở đó, hay là mình không có kỷ luật để làm. Cho nên trong phần điều hành công việc này chúng ta được nhắc lại là chúng ta có trách nhiệm liên đới với nhau, có những cái công việc Chúa giao phó cho chúng ta cá nhân, mỗi người có tên của mình ở chỗ đó, cái cửa này thuộc về ai, cái phần thành trì này thuộc về ai, ai phải làm cho xong, và mình cần thiết nhận định được, gánh lấy cái trách nhiệm đó để đứng vào chỗ mà Chúa giao phó. Chỗ mà kế đó tới mình nó đừng có bị trống, vì khi mình bị trống cái chỗ đó thì nó làm cho thành trì của Chúa sẽ bị trống, hội thánh Chúa sẽ bị yếu đi, có những chỗ mà quân thù có thể tấn công vào. Thứ hai nữa đó là khi chúng ta làm việc trong cái hệ thống đó thì làm việc chung với nhau và làm việc dưới thẩm quyền của những người Chúa đặt để hướng dẫn cho mình, để cho công việc nó được thành đạt như ý Chúa muốn. Cho nên cái hình ảnh mà tôi muốn hỏi trong cái phần này đó là anh chị em mường tượng tới cái điều mà Chúa đặt để thì cái phần việc của mình trước mặt mình, cái chỗ thành mà phải được tu bổ lại đó, nó đang được tu bổ, đang được gây dựng hay là nó đang bị để cho trống vắng. Nghĩa là nếu mà mình không biết mình đang ở đâu thì rõ ràng là cái thành trì nơi có tên có tuổi của mình cần phải thiết lập làm cho trống vắng. Nhưng mà mình hiểu vấn đề, hiểu trách nhiệm và mình đứng vào chỗ Chúa giao phó thì mình làm cho xong. Kế tiếp là hợp tác làm công việc. Rất là đơn giản nguyên tắc ở đây nhưng mà lại là một cái hình ảnh rất là xúc tích trong cái phần Kinh Thánh đoạn số 3 mà chúng ta được giao phó. Chúa giao trách nhiệm cho dân sự Chúa. Chúa làm công việc của Chúa, Chúa làm qua con người mà Chúa cứu rỗi, Chúa chọn lựa, Chúa sai phái. Chúa có thể làm công việc của Chúa qua thiên sứ, Chúa làm bằng phép lạ, Chúa làm tích tắc là xong. Nhưng mà Chúa chọn để làm qua dân sự Chúa. Trong thời gian của chúng ta, Chúa làm qua hội thánh Chúa. Và chúng ta đáp ứng lại với Chúa bằng cách thánh hóa công việc, nghĩa là chúng ta hiểu đây là công việc từ nơi Chúa. Chúng ta nhận biệt riêng công việc này để tôn thờ Chúa, để đáp ứng bằng sự thờ phượng với Chúa. Thưa với Chúa rằng đây là cho Chúa, đây là vì Chúa, đây là cho danh vinh hiển của Ngài. và chúng ta làm cái công việc ở chỗ mà Chúa đặt để, nơi mà tên giao phó trách nhiệm được dành cho chúng ta, và làm với người chung quanh, kế người này, kế người này, kế người này, và dưới cái trách nhiệm mà mình giao phó. Thì ở đây sự hợp tác này nó bày tỏ ra như thế nào? Cái chi tiết này cho chúng ta thấy. Thành ra mình muốn nhìn vào trong Kinh Thánh này thêm hơn một chút. Nhưng mà điểm tôi muốn nhấn mạnh lại là tất cả mọi người phải tham dự. Phần Kinh Thánh của Nehemi không nghĩ là ông ghi lại tất cả mọi người, nhưng mà ông ghi những người rất là tiêu biểu cho cái công việc, cho nguyên cái cộng đồng dân sự Chúa, là tất cả mọi người phải tham dự. Mình có phần ở trong công việc Chúa, mình có phần ở trong sự hưởng ơn Chúa ban cho, mình phải có phần ở trong cái trách nhiệm để gây dựng cái cộng đồng dân sự Chúa, gây dựng hội thánh. Chúng ta đang ở trong hội thánh Chúa giao phó, thì chúng ta có cái trách nhiệm để gây dựng cái công việc Chúa ở trong hội thánh tại đây, để cho mọi người đều có trách nhiệm. Nhưng mà chi tiết một tí xíu thì có những người mà Chúa giao cho trách nhiệm ngay cái chỗ mình ở, ngay trước nhà của mình, chung quanh nhà của mình. Chẳng hạn như trong câu số 21, sau người có Merốt, con trai của Uri, cháu Hakốt sửa một phần khác từ cửa vào nhà Eliasip cho đến cuối nhà người, nghĩa là chung quanh nhà Eliasip. Câu số 23, Benjamin và Ha-súp tu bổ phần đối ngang nhà mình. Câu số 24, kế người Binui, con trai của Henadad, sửa một phần khác từ nhà của Asaria cho đến nơi cạnh, cho đến nơi góc thành. Câu số 30, kế người Hanania, con trai của Selenia, Hanun, con thứ 6 của Salab, sửa một phần khác. Kế chúng, Mesulam, con trai của Benekia, sửa nơi đối ngang nhà mình. Nói, ủa như vậy thì sao? Có mấy điều mình cần quan sát và cái nguyên tắc mình cần có thể học được ở đây. Thứ nhất, trong vấn đề khi chúng ta làm công việc Chúa và những người giao trách nhiệm, mình nhạy cảm với hoàn cảnh của anh chị em. Anh chị em đang ở trong cái hoàn cảnh nào, gia đình như thế nào, hoàn cảnh ra sao? Cái phần công việc của Chúa thích hợp với cái môi trường của họ thì giúp đỡ để họ dễ thực hiện công việc của Chúa hơn. Và những điều mà họ khi thi hành công việc của Chúa mà có ích lợi trực tiếp cho những người hầu việc Chúa, thì đó làm cho họ càng ngày càng vững mạnh hơn ở trong công việc Chúa giao phó. Chẳng hạn như những người có con nhỏ, họ đang quan tâm tới vấn đề con nhỏ của mình, thì nó là chỗ thích hợp để mà họ có thể tham dự. Những người có nhu cầu hay là có những cái quan tâm, chẳng hạn như về vấn đề ca ngợi, vấn đề tôn vinh hay tất cả, thì mình đặt để cái chỗ mà cái nhu cầu của anh chị em của mình nó đang được bày tỏ, thì nó gây dựng cho người đó và gây dựng công việc. Ở phía cạnh bên kia đó thì chúng ta thấy rằng nơi nào mà Chúa đặt mình ở, nơi đó Chúa cũng đặt phần phục vụ Chúa cho mình. Trong cái môi trường hoàn cảnh của mình ở đây đó, thì xây cất cái tường chung quanh nhà. Tức là nó có cái lợi là khi mà xây cái tường trước nhà mình đó, thì nhà mình được bảo vệ, mình hăng hái hơn, mình cẩn thận hơn, mình chu toàn hơn. Đó là cái khía cạnh sử dụng người. Nhưng mà cái phía bên kia nói về nguyên tắc đó, thì là khi Chúa đặt mình ở cái nhà đó, thì cái công việc chung quanh nhà đó là cái chuyện của mình. Chúa đặt mình ở trong cái cộng đồng đó, thì cái công việc chung quanh cái cộng đồng đó là chuyện của mình. Chúa đặt để mình ở trong cái lứa tuổi đó, cái sự liên hệ đó, thì những cái sự liên hệ lứa tuổi đó là cái công việc của mình. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ở tuổi gia đình trẻ nuôi con, thì cái gia đình trẻ nó là cái công việc của mình. Nếu mình ở chỗ các ông thì nam giới là cái phần của mình. Đơn giản là như vậy. Chúa đặt mình ở trong hoàn cảnh nào, Chúa đòi hỏi mình phải thực hiện cái công việc Chúa ở nơi đó, Chúa giao trách nhiệm mình ở nơi đó. Nhiều khi mình nghe rất là đơn giản, nhưng mà mình hỏi rằng tôi đang ở cái tuổi này, tôi đang ở trong cái môi trường sống này, tôi có những sự liên hệ này, thì hỏi rằng có công việc Chúa giao phó không? Tôi có thấy công việc Chúa để tôi làm không? Tôi có nối kết là hay là tôi chỉ sống vậy thôi? Mà không có nối kết được là chỗ tôi sống nó là cái chỗ giao phó công việc. Nó là cái môi trường để mà hầu việc Chúa. Nhà tôi ở đâu? Môi trường tôi ở đâu, gia đình tôi kiểu nào, liên hệ tôi ra sao, công việc tôi đang làm gì. Nó là cái môi trường Chúa sử dụng, chứ không phải nó chỉ là cái chỗ nhà tôi ở, công việc tôi làm. Khi mình bắt đầu nhìn khía cạnh đời sống như vậy đó, thì mình bắt đầu khám phá. Mình có cái tên, Chúa đặt cái tên của mình ở đây, Chúa đặt là mình xây cái tường ở đây mà hồi nào giờ không để ý, không có suy nghĩ, không có quan tâm tới, cho nên không biết là phải làm cái gì. Thì bây giờ khi mà hiểu được nguyên tắc đó, nhìn vào mình đang ở tuổi nào, hoàn cảnh nào, nhu cầu nào, có sự liên hệ đặt để như thế nào, hỏi cái câu hỏi là Chúa đang muốn con làm điều gì, Chúa đặt tên con cái chỗ nào, để cho con bắt đầu thi hành những cái công việc đó và tu bổ lại tường thành của Chúa, gây dựng lại những người chung quanh, đứng xếp hàng vào cái chỗ kế con là ai, thì lúc đó mình làm được công việc của Chúa. Cho nên cái điểm mà Chúa đặt mình ở đâu, Chúa sử dụng mình ở đó là điểm quan trọng. Nhưng mà nó không phải chỉ như vậy. Có những chỗ Chúa sai mình đi tới chỗ khác để làm. Chẳng hạn như câu số 2. Kế Eliashib người thành Jericho xây cất. Jericho ở đây là đang xây tường Jerusalem. Jericho cách đó 18 dặm. Đi cả ngày đường mà lúc đó thì đâu có xe đâu đi. Nghĩa là họ từ Jericho, nếu mà họ tới Jerusalem thì họ phải rời Jericho tới ở tại Jerusalem để làm cái công việc cho người ở thành Jerusalem hưởng, còn mình thì không có hưởng điều gì. Ở đây chúng ta thấy câu số 5 là từ Tekoa. Tekoa là 15 dặm về phía nam. Câu số 7 Gibeon 20 dặm. Tức là có những người Chúa gọi rời nơi mình ở tới cái chỗ có nhu cầu và đáp ứng cái nhu cầu cái chỗ đó, còn mình thì không có trực tiếp để gọi là hưởng được cái công việc đó, nhưng mà đây là cái chỗ Chúa sai phái. Và đây là điểm cũng quan trọng cho chúng ta hiểu được, là vì ở trong cái môi trường sống của chúng ta hiện tại, cái nguyên tắc đáp ứng của tín đồ là gì? Là hãy đáp ứng nhu cầu của tôi thì tôi có thể dự phần. Tôi có những cái đòi hỏi, gia đình tôi có những nhu cầu, con cái tôi có những thứ họ muốn. Tôi phải nghe bài giảng như thế này, tôi thích sự thờ phượng như thế này, tôi muốn cái thì giờ như thế này. Để mọi cái chuyện đó nó đồng ý với tôi, thích hợp với tôi rồi thì tôi tham dự, thì tôi sẽ dự phần, tôi sẽ dâng hiến, tôi sẽ làm một vài cái công việc. Nhưng mà hãy nó khác cái chuyện nhu cầu của tôi thì thôi, tôi không làm nữa, tôi đi chỗ khác, tôi tìm cái chỗ nó thích ứng hơn. Ở đây Chúa hỏi là còn những cái chỗ mà Chúa sai phái vì nhu cầu thì sao? Khi có những người khác có nhu cầu mà Chúa biểu mình là cái người đến để giải quyết vấn đề cho họ thì mình làm không? Đây người Jericho đi, ở đây người Tekoa đi, người Gibeon đi. Họ đi tới cái chỗ Jerusalem vì sao? Vì Jerusalem tường đang bị sập, vì cửa đang bị cháy. Vì đây là cái chỗ Chúa bày tỏ sự mặc khải của Chúa qua Nehemi kêu gọi dân sự Chúa để gây dựng. Có bao giờ mình đóng góp những cái chuyện mà mình không phải là người nhận được kết quả, bỏ công cho người khác nhận được hưởng không? Ồ, chắc chắn có chứ, đó là cái tinh túy của sự hầu việc Chúa mà. Dĩ nhiên cái chỗ mình ở đâu, Chúa đặt để mình thi hành cái công việc ở đó và mình được ảnh hưởng và được thâu nhận huế lợi trong cái công việc của mình, nó là cái chuyện cũng có. Nhưng mà có những cái chỗ Chúa sai đi chỉ vì lý do người khác. Và tôi thấy hội thánh nào hay là công việc nào giao phó cho mình mà mình phải đi ra gánh cho người khác, càng nhiều bao nhiêu thì càng phước bấy nhiêu. Vì sao? Vì nó đòi hỏi những người trưởng thành mới làm điều đó được. Con nít là thứ nhất là đòi hỏi cho nó trước. Cái gì mà con nít thuộc linh nó cũng vậy, nó đòi hỏi cho chuyện nó trước. Những người trưởng thành thuộc linh là những người lo cho người khác, những người gánh vác công việc cho người khác. Rồi chúng ta quan sát một điểm nữa, đó là thấy ở đây phần lớn họ phục vụ không phải trên cái sở trường của mình, không phải đúng cái ngành của mình, đúng cái nghề của mình, đúng cái chỗ năng khiếu của mình. Chúa giao phó cái chuyện của Chúa và hoàn cảnh của mình có thể nó không có thích hợp, nhưng mà sao? Nhưng mà mình hy sinh, mình phải đi ra khỏi gọi là cái vòng êm ấm của mình để có thể bước vào trong cái sự hầu việc Chúa. Thứ nhất thì mình thấy một số người gọi tôi dùng cái chữ cái nghề hay là cái môi trường của họ nó khác hơn là vấn đề xây dựng. Đây là xây dựng tường thành là sao? Phải gánh gạch, rồi phải làm thợ hồ, rồi phải đào đất, rồi phải tất cả những đó. Người đầu tiên thì trong câu 1 là sao? Thầy tế lễ thượng phẩm với các thầy tế lễ. Rõ ràng là đây là những người không phải cái công việc chính của họ là xây cất thợ hồ, đúng không? Mà ông thầy tế lễ thượng phẩm này chắc ông cũng cao tuổi rồi. Nhưng mà sao? Ông đứng ra để ông làm cái công việc đó. Ông đứng ra ông làm cái chuyện biệt riêng ra cái cửa chiên, rồi làm thánh cho đến tháp Mea, cho đến tháp Thanh Niên, nghĩa là không phải là chỉ làm kiểu thôi, họ ra làm thiệt. Dầu là đó là không phải là công việc chính yếu của mình. Xuống câu số 8. Kế chúng Usien con trai Hạt Haya, một trong bọn thợ vàng tu bổ. Thợ vàng là phải mấy người mà làm nhẫn có mấy kim cương quý quý, đúng không? Phải khéo lắm, phải sao phải làm chuyện nhỏ nhỏ rất là tỉ mỉ, phải lấy kính hiển vi để coi mấy chuyện mình làm. Bây giờ cái tay của thợ vàng đang cần mềm mại để làm những chuyện đó, sao bây giờ đi ra khiêng gạch, bây giờ đi ra làm thợ hồ? Thì họ nói như vậy rồi sao tôi về tôi làm nghề của tôi được? Nhưng mà ở đây vì cái nhu cầu cho nên sao? Họ bằng lòng để làm cái công việc không phải là sự kêu gọi chính yếu, không phải là cái sở trường chính yếu, nhưng là vì đứng chung với anh chị em, vì là cái trách nhiệm chung, vì là cái công việc chung, vì cái sự sai phái chung, cho nên những người thợ vàng này bây giờ đi ra trộn hồ, khiêng gạch, đục đá, biết là cái bàn tay năm ngón kiêu sa của mình nó còn sao để mà làm vàng làm bạc nữa, tôi không hiểu được. Nhưng mà tôi đọc cái đó tôi nói Chúa sử dụng những người thợ vàng để làm công việc của Chúa trong cái nhu cầu đó. Rồi đúng trong câu 8 đó nữa, kế người, nghĩa là kế cái bọn thợ vàng đó, tu bổ thì kế người Hanania là người trong bọn thợ hòa hương. Tu bổ, thợ hòa hương tức là những người làm nước hoa, những người bán nước hoa, những người mà yểu điệu thục nữ. Tôi nghĩ chắc là mấy người đó mới bán thuốc hoa làm đẹp đó, mấy người mà bán đồ đẹp này kia. Bây giờ mấy người đi bán đồ đẹp thì đi ra sao? Làm trộm hồ, khiêng gạch, đục đá. Đi khiêng gạch vì sao? Vì công việc chung. Nghĩa là nhiều khi mình nói không, tôi không có khiếu đó, tôi làm gì làm chứ tôi làm đó không được. Chúa nói không có gì không làm được hết trơn á. Khi mình hiểu cái sự sai phái, khi mình hiểu cái chỗ đứng chung, khi mình hiểu cái sự nối kết, mình hiểu trách nhiệm thì cái gì cũng làm được hết. Chỉ trong cái thái độ của mình đó là tôi vượt hơn cái đó, tôi không cần xuống cái mức đó, tôi không có cần phải gánh cái chỗ cái gánh đó thì mình không làm thôi, chứ còn không có gì là không làm được. Cho nên một cái thái độ nữa cần thiết trong cái vấn đề gây dựng công việc Chúa là Chúa sai đâu, cái nhu cầu chỗ nào, dầu mình có sở trường hay không, tấm lòng của mình mở ra cái cơ hội để phục vụ Chúa, Chúa sử dụng mình ở đó. Mình có thể đa là thợ vàng, nhưng mà cái công việc nó là khiêng gạch. Nếu mình bằng lòng thấy được cái chuyện khiêng gạch này nó gây dựng công việc của nhà Chúa và mình được kêu gọi để dự phần và tên mình có cái chỗ Chúa đang, thì sao? Đi khiêng gạch, mình đang làm thợ, làm dầu thơm thì sao? Thì Chúa sai phái cái chuyện nhu cầu đó thì mình cũng đi. Câu 26 thì nói những người ở trong đền thờ, những người Nethinim đó là những người phục vụ Chúa trong đền thờ. Thì như tôi nói, đây là những người không có quen làm cái công việc xây cất, nhưng mà họ được sai phái. Nhưng mà một nhóm nữa tôi cũng muốn đưa ra là câu số 32, còn những thợ vàng và tay buôn bán đều sửa phần nơi góc thành ở cửa chiên. Mình đọc nhanh thì mình không thấy, nhưng mà mấy người buôn bán bây giờ bỏ thì giờ ra đi xây dựng thành Jerusalem thì ảnh hưởng gì tới công việc không? Ảnh hưởng chứ. Những người buôn bán họ có tiệm bán, họ có mối phải lo, phải có hàng phải đưa, phải đủ thứ. Bây giờ khi không, cái Chúa biểu đi xây lại thành mà phân chia ra công việc của mình thì sao, mà mình lãnh thì sao? Thì dĩ nhiên có khi phải đóng tiệm, có khi là phải mất đi mỗi này mỗi kia, mất đi thu lợi. Nghĩa là có những cái mình phải trả cái giá để phục vụ, chứ không phải là nó luôn luôn là khi nào nó thuận tiện cho tôi thì tôi làm, nó không thuận tiện cho tôi thì tôi không. Nếu chỉ đọc sơ qua mình thấy những người buôn bán mà họ phải ngưng cái công việc của họ để đứng vào trong cái chỗ làm công việc của Chúa, làm một cái sự hiểu biết thuộc linh thâm sâu, một cái sự thay đổi trong tấm lòng, một cái sứ thứ tự ưu tiên mà Chúa đang sử dụng, để không phải chỉ để làm công việc thôi. Chúa đâu có phải là không có những người này không sử dụng được, nhưng mà Chúa đang thay đổi cái tấm lòng của những người Chúa kêu gọi để có thể đứng vào cái công việc của Chúa. Câu 9, câu 12, câu 14, 15, 16, 19 là những người là có quyền quản lý quan huyện, cái chữ là những người có quan chức. Những người có quan chức thì bây giờ là những người mà sai lính chạy biểu người khác làm. Mình quen đứng ở trên chỉ xuống rồi thì bây giờ làm sao? Bây giờ là công việc giao phó thì sao? Những người này ra đứng làm cái công việc đó. Bây giờ không sai người khác nữa, bây giờ cái công việc đó là cho mình. Nghĩa là có những chỗ mình phải tham dự, đứng vào cái chỗ mà thấy nó bần hèn hơn là cái vai trò của mình hay là cái chỗ đứng xuyên của mình. Công việc Chúa nhiều khi cũng đòi hỏi như vậy. Nhiều khi Chúa bắt đầu người trong những cái phương diện khác của đời sống, có chức tước hay là có quyền hành hay là có tài năng, nhưng mà vào trong sự học của Chúa, Chúa đòi hỏi những cái sự khiêm nhường, mà mình không bắt đầu ở cái chỗ khiêm nhường mình không có thi hành công việc Chúa được. Mình không có cái tấm lòng, mình không đem cái nguyên tắc của đời vào trong công việc Chúa để mà thi hành được, cái nguyên tắc đó không thích hợp. Vì nguyên tắc của người lãnh đạo ở trong Thánh Chúa là gì? Là kẻ hầu việc. Cái người lãnh đạo ở ngoài, cái người chủ ở ngoài là kẻ sai, sai phái người khác. Cái người lãnh đạo ở trong công việc hội thánh là người đi hầu người khác. Thì ở đây là những người này đang học tập cái chuyện đi hầu nè. Họ là người sai, họ là quan trưởng. Thì bây giờ sao? Bây giờ họ là người đi khiêng đá, khiêng gạch, người bị sai. Để học con đường là trong cái cộng đồng hầu việc Chúa, cái nguyên tắc làm đầy tớ nó rất là quan trọng. Cho em để mà hầu việc Chúa, mình phải bằng lòng làm đầy tớ. Mình phải bằng lòng nghĩ rằng đây là cái công việc mà Chúa sai phái, cho nên mình bắt đầu.
Cho ta, e khi tối lại
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thank you.